Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư hàng tuần. Trong khi cả thế giới đang điêu đứng trước biến thể Omicron, thì các nhà khoa học ở Pháp vừa phát hiện một biến thể mới của virus corona có tên là IHU, viết tắt là IHU. Biến thể này nó như thế nào? Nó có lây lan so với Omicron thì nó lây lan ra làm sao? Và nó có khả năng như thế nào trước những cái vaccine hiện tại, thuốc men hiện tại của chúng ta? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu trước khi cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới về đại dịch COVID toàn cầu cũng như những phát hiện mới liên quan tới Omicron. Với những chủ đề đó thì chúng tôi mời quý vị cùng bước vào chương trình với vị khách mời mới của chương trình ngày hôm nay là bác sĩ Vũ Minh Đức, người đã và đang điều trị cho rất nhiều bệnh nhân COVID tại Mỹ, hiện đang công tác tại Texas, Hoa Kỳ. Xin chào bác sĩ Minh Đức tới với chương trình ngày hôm nay.
Vâng, kính chào các quý khán giả của đài VOA và kính chào chị Trà My. Rất vinh dự là có mặt trong buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều dành thời gian trong cái lịch trình bận rộn của mình, nhất là trong đại dịch COVID này. Công tác của bác sĩ hiện giờ thì quý vị cũng biết, nhất là ở Mỹ. Sau cái kỳ lễ vừa qua, lễ tạ ơn, lễ Noel, rồi sau đó là Tết Tây đó, thì nước Mỹ bật dậy với rất nhiều những ca nhiễm mới. Và trong một ngày đầu tiên của năm mới là đầu tuần này, thứ hai đầu tuần này, thì quý vị đã thấy nước Mỹ ghi nhận cái con số ca nhiễm hàng ngày cao kỷ lục, cao nhất từ trước tới nay trong cái thời đại dịch này. Đó là một điều đáng báo động, trong lúc mà 99% cái số ca nhiễm tại Mỹ mà được giải trình tự gen đó, người ta đã phát hiện là nhiễm Omicron, tức là Omicron đã xoán ngôi Delta tại Mỹ cũng như tại nhiều nơi trên thế giới. Nhưng mà bây giờ thì mọi người chưa hết bàng hoàng với Omicron thì bắt đầu phải chú ý tới IHU, biến thể mới mà các nhà khoa học Pháp vừa phát hiện. Xin bắt đầu chương trình với những thông tin đó. Thưa bác sĩ Minh Đức, mình biết gì về về IHU, biến thể IHU là như thế nào?
Vâng, thì theo như chúng ta được biết thì đặc tính biến thể của virus là biến thể của virus là một cái đặc tính. Do vậy thì cũng không quá ngạc nhiên khi mà tất cả các nhà khoa học trên các nước trên thế giới người ta đã có liên tục phát hiện những các biến thể, và gần đây nhất đó là biến thể Omicron như chúng ta đã biết. Và như chị Trà My đã đề cập, đó là cái biến thể gọi là viết tắt là IHU, là do các nhà khoa học ở Pháp họ phát hiện ra. Thì theo khi tìm hiểu của tôi thì tôi biết rằng cái virus này thì người ta đặt tên là IHU dựa trên cái tên của cái viện nghiên cứu nhiễm trùng của tại Pháp. Thì theo các nhà khoa học thì ở Pháp thì họ đặt tên cái biến thể này dựa trên cái cơ sở của mình, và cái tên khoa học của nó là B1B16402. Thì cái biến thể này nó được lần đầu phát hiện vào khoảng cũng giữa tháng 11 năm 2021, cùng với thời gian của biến thể Omicron. Thì họ nhận ra là có khoảng 12 bệnh nhân sau khi trở giải cái trình họ xét nghiệm cái trình tự gen, thì họ phát hiện ra cái loại virus này trên 12 mẫu bệnh phẩm, và trong đó có một bệnh phẩm từ bệnh nhân trở về từ Cameroon ở châu Phi. Thì họ nhận ra có một số điểm đáng lo ngại ở cái loại virus này, đó là thứ nhất là cái loại virus này nó có cái số lượng đột biến là đến tận 46, nhiều hơn so với cái đột biến của cái Omicron. Theo tôi nhớ là như 36 đột biến khác nhau ở trên cái virus Omicron. Thì đương nhiên là có nhiều đột biến hơn thì cái khả năng là cái khả năng thoát khỏi cái tác dụng của vaccine cũng như thoát khỏi cái tác dụng của kháng thể là cao hơn. Do vậy đấy là một điểm đáng lo ngại. Cái điều thứ hai nữa là họ phát hiện ra nó có đột biến ở một số gen, ở số vị trí mà nó làm cho cái virus này có khả năng lây nhiễm cao hơn, và cũng như có khả năng gây bệnh mạnh hơn so với trước khi đột biến. Tuy nhiên thì có vài điểm đấy là những cái đảm điểm đáng lo ngại mà khi các nhà khoa học người ta đã phát hiện ra loại virus này. Thì tuy nhiên thì theo đến tận thời điểm này thì ngày cập nhật gần đây nhất của WHO là Tổ chức Y tế Thế giới, thì họ cũng không đáng, họ nói là virus này là trong đang dưới quá trình nghiên cứu thêm thôi, điều tra, và chứ còn chưa chưa người ta chưa cảnh báo đến mức là cảnh báo, bởi vì có vài lý do. Lý do thứ nhất là mặc dù họ phát hiện cùng cái thời điểm đối với virus cái đột biến cái chủng mới là Omicron, thì tuy nhiên đến thời điểm này thì chỉ có Omicron trở thành là phát hiện được rất nhiều nước trên thế giới và trở thành là loại phần virus cái chủng mà đang lan rộng nhất trên toàn thế giới. Và trong lúc đó thì cái loại virus này à cái loại chủng mới mà IHU mà phát hiện này thì người ta chưa phát hiện ngoài nước Pháp, và cũng như là cái số lượng nó cũng chưa nhiều. Thì đấy là những cái điểm tích cực mà theo tôi là cũng 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 cần lưu ý, và giờ đây chưa đến mức độ đáng quá lo ngại.
Vừa mới phát hiện thôi và họ đã bắt đầu cảnh báo. Cái biến thể mới mà mình đang nói là IHU, viết tắt của chữ IHU đó, thì
Đấy.
thưa bác sĩ, như bác sĩ nói là nó có tới 46 cái đột biến trên cái phần gọi là gai protein, hay là 46 cái đột biến đó, là nó kể cả tổng thể luôn. Tại vì người ta quan tâm tới cái chuyện là đột biến nhiều ở phần gai protein á, là nó sẽ khó khăn cho mình trong cái việc mà chống đối vaccine, mình gọi là đối phó với lại virus. Vì cái gai protein mà nó càng biến thể đi, nó càng biến chuyển đa dạng đi đó, thì nó sẽ có cái nhiều cái khả năng nó né tránh được vaccine. Thì cái 46 cái biến đột biến của cái biến thể IHU này, nó có phải là nằm chủ yếu ở cái phần gai protein hay không?
Vâng, đúng như vậy. Theo cái nghiên cứu mà tôi đã đọc ở trên, thực ra cái về nghiên cứu về cái loại biến chủng mới này thì nó rất ít nghiên cứu, chỉ có một cái duy nhất là nghiên cứu của, và cái công bố cũng như cái tuyên bố của các nhà khoa học Pháp và đặt trên cái tạp chí mà cũng chưa được được gọi là peer review, có nghĩa là được cái xem xét và cũng như là cái sự phản biện của các nhà khoa học chuyên môn. Thì họ cũng đề cập chủ yếu là đúng đột biến ở trên những cái gai protein gai này, và họ cũng không mô tả cụ thể cái mối liên quan cũng như cái triệu chứng của những cái bệnh nhân mà mắc cái loại chủng mới này. Do vậy là chúng tôi cũng không biết là cái mối liên quan giữa sự đột biến này với sự mức độ nặng và sự lây nhiễm của bệnh nhân. Thì do vậy là cũng còn quá sớm để có thể nói nhiều hơn về cái loại virus này. Tuy nhiên là đúng là chúng ta phải phải khi mà với mức độ đột biến lớn như thế thì cũng phải dành cái sự quan tâm đúng mức đến 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 loại biến chủng này. Và
Một cái thắc mắc chung của mọi người nói tới một cái biến thể mới của virus corona đó, là họ nghĩ ngay tới cái sự lây lan của nó. Với những cái biến thể gần đây như Delta, Omicron đó, thì những cái đột biến ở cái phần gai càng nhiều thì nó càng lây lan nhanh chóng hơn. Với Omicron thì cái đột biến phần gai, mấy chục cái đột biến ở cái phần gai đã khiến cho Omicron bây giờ đã xoán ngôi Delta. Thì với cái IHU với 46 cái đột biến ở phần gai như vậy, thì nó có lây lan hơn Omicron hay không theo những gì quan sát tới nay, và hiện bây giờ nó lây lan tới đâu?
Thì như như tôi đã trình bày ở phần trước, thì như tôi nói đến hiện tại thì chưa có một cái nghiên cứu cụ thể sâu hơn về 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 cái loại biến chủng mới này, và cũng có chưa trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là tất cả các thông tin chính thức từ Tổ chức Y tế Thế giới cũng như CDC của Mỹ thì họ chưa thấy đề cập nhiều về loại biến chủng này. Thì do vậy thì chúng ta có thể suy đoán đó là cái mức độ lây lan của nó cũng không đáng lo ngại như loại Omicron. Và như tôi đã trình bày là cái loại virus này mặc dù đã phát hiện cũng cùng gần như cái thời điểm sau một chút so với Omicron, thì tuy nhiên nó hiện tại nó cũng chưa phát hiện nhiều các nước khác nhau. Do vậy là cái mức độ lây lan từ đó mình có thể suy đoán ra là mức độ lây lan không đáng lo ngại như các chủng mới hiện đang lưu hành hiện tại.
Tính cho tới thời điểm này và
Tính
mọi
thời
người
điểm
còn
này,
đang
vâng đúng thế.
quan sát và họ tiếp
Đúng
tục
vậy.
nghiên cứu,
Vâng.
và với cái sự nghiên cứu phân tích hoặc là giải trình tự gen thì họ sẽ tiếp tục theo dõi xem cái IHU này nó sẽ lan tỏa tới đâu trong thời gian ngắn, rất ngắn sắp tới.
Đúng vậy.
Thưa, với vaccine là cái công cụ, cái phương tiện, cái võ khí duy nhất của loài người hiện nay trước đại dịch virus corona, thì những vaccine hiện nay đang chống chọi với Delta cũng có phần sụt giảm, với Omicron thì càng bị mai một hơn. Thì với IHU, với những cái đặc tính của IHU mà người ta vừa phát hiện ra như vậy, thì người ta cân nhắc hoặc là dự kiến cái chuyện vaccine chống chọi với IHU như thế nào, thưa bác sĩ?
Và khi như như tôi đã nói là cái đột biến là một trong đặc tính của virus, như là virus nó đột biến liên tục. Thế do vậy là có những cái đột biến là đáng đáng lo ngại, thế nhưng mà có những đột biến thì thực ra là không đáng lo ngại, và có những đột biến thực ra là tốt hơn. Có nghĩa là gì tốt hơn? Có nghĩa là làm cho virus nó thì yếu đi. Thế do vậy là mặc dù số lượng đột biến là lớn, thế nhưng mà nếu mà những đột biến không đáng lo ngại, ví dụ nó không làm lây lan mạnh hơn hoặc nó không gây chống tránh trú tránh được hệ thống miễn dịch thì những đột biến đấy hoàn toàn không đáng lo ngại. Thế do vậy thì thế tuy nhiên cái Omicron thì nó khác hơn một chút đúng không ạ? Thì tất cả mọi người đều biết nó lây lan rất là nhanh bởi vì nó đột biến, nó làm cho cái khả năng lây lan của nó tăng rất rất nhanh. Và một cái điều quan trọng nữa là bắt đầu nó làm cho cũng cái khả năng nó trốn tránh cũng như là nó đã tránh được cái hệ thống miễn dịch mà những người và cơ thể chúng ta đã được tạo ra bởi vì những nhiễm trùng, những nhiễm virus trước đó hoặc là do virus hoặc do vaccine. Thì do vậy là thực sự cũng là cũng đáng lo ngại. Thì tuy nhiên thì cái tiêm tiêm vaccine thì vẫn là như chị Trà My nói, đó là một cái biện pháp hữu hiệu nhất và biện pháp rất là quan trọng, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay. Và điều rất may mắn đó là các nghiên cứu mới người ta chỉ ra là tiêm cái liều tiêm tăng cường nó cũng làm hiệu quả cho cái virus cũ và cái chủng cũ, và cũng đặc biệt là cái chủng mới bây giờ thì nó cũng rất hiệu quả, rất là tốt.
Nhắc tới những cái liều tiêm tăng cường thì nhân đây Trà My cũng xin cập nhật cho quý vị biết là ở nước Mỹ đây thì trong ngày hôm nay là 5 tháng Giêng 2022 thì Ủy ban Cố vấn của CDC, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ sẽ họp bàn và quyết định xem có đồng ý khuyến nghị mũi tiêm tăng cường thứ ba cho trẻ con từ 12 tới 15 tuổi hay không với vaccine của Pfizer. Chúng ta biết là trên cái lứa tuổi đó thì đã ba mũi tăng cường ở Mỹ rồi, đó là trong cái đại trà dân chúng là đã có ba mũi vaccine. Tuy nhiên trước cái sự lây lan không ngừng và biến thể, biến chủng liên tục của virus corona thì các nước trên thế giới đang tích cực triển khai và áp dụng những mũi tiêm tăng cường cho nhiều độ tuổi khác nhau, và bây giờ người ta đang hướng tới những cái độ tuổi trẻ hơn, đó là trẻ con từ 12 tới 15. FDA tức là cơ quan dược phẩm thực phẩm Hoa Kỳ đã đồng ý là cần tiêm tăng cường cho trẻ con ở lứa tuổi này, nhưng cũng chờ CDC quyết định. Và nếu như ngày hôm nay cái cuộc họp bàn đó đưa ra cái quyết định tán thành cái quyết định của FDA thì trong nay mai nước Mỹ sẽ có mũi tiêm thứ ba tăng cường cho trẻ con từ 12 đến 15. Trong lúc này thì ở trên thế giới, Israel là một nước đi đầu tiên trong cái vấn đề là triển khai vaccine cũng như là triển khai các mũi tăng cường, thì Israel đã cho đại phần đông dân chúng của họ tiêm mũi tăng cường thứ tư. Và với cái mũi thứ tư này thì theo quan sát của các nhà khoa học chuyên môn ở Israel và được công bố bởi Thủ tướng Israel ngày hôm qua là 4 tháng Giêng 2022, thì cái công bố lúc này là mũi tiêm thứ tư tăng cường đó đã cho thấy gấp 5 lần cái kháng thể bảo vệ. Cái mức kháng thể bảo vệ trước virus corona tăng gấp 5 lần tính cho tới thời điểm này. Vì vậy cho nên là họ xúc tiến tăng cường mũi tiêm thứ tư tại Israel. Tại Mỹ thì mới mũi tiêm thứ ba thôi quý vị. Và những cái trẻ em mà trong cái điều kiện miễn dịch rất là thấp kém đó, thì được khuyến cáo là tiêm mũi tiêm thứ ba cho trẻ độ tuổi 5 tuổi trở lên. Nếu mà nhỏ quá 5 tuổi trở lên mà miễn dịch quá yếu thì đã được khuyến cáo là sẽ tiêm mũi thứ ba. Còn đại phần đông đó là các em từ 12, 15 tuổi trở xuống đó thì chưa được mũi thứ ba đâu. Nhưng mà với cái đà này thì chắc chắn trong nay mai trẻ em tại Mỹ sẽ có mũi thứ ba. Và như vậy thì nếu nước Mỹ tiêm chủng cho trẻ em mũi thứ ba thì các nước khác trên thế giới cũng lần lượt sẽ đi theo, trong đó có Việt Nam. Dạ, với vaccine mũi tăng cường và Omicron mình đang bàn tới đó thì cũng xin được hỏi thăm bác sĩ Minh Đức về những thông tin mới liên quan tới Omicron mà các nhà khoa học trên thế giới đã phát hiện tới nay. Một trong những cái phát hiện mà không mấy lạc quan, khiến cho người ta lo lắng, đó là những người đã nhiễm virus corona thì sau cái thời gian họ bình phục lại, họ đã hoàn toàn thoát khỏi virus corona rồi thì họ lại có những cái kháng thể, thì mình rất là mong có nhiều kháng thể càng tốt trước COVID, nhưng mà trong số những cái kháng thể mà họ có được sau lúc bình phục đó có những kháng thể tự hại chính mình, tự hại chính cơ quan nội tạng cũng như những cái mô trong cơ thể. Đó là một trong những cái di sản của COVID mà người ta nói rằng là tạo ra những cái kháng thể tự tấn công. Xin nhường lời cho bác sĩ Minh Đức.
Và cái đoạn đúng đúng như chị nói đấy là cái tự kháng thể, hay tiếng Anh gọi là auto antibody, có nghĩa là gì? Tôi giải thích qua một chút về cái cơ chế bảo vệ của cơ thể đúng không ạ? Khi mà cơ thể chúng ta thì có cái hệ thống miễn dịch bảo vệ rất là tốt, thì đặc biệt trong đó là nó là một kháng thể là một cái loại protein mà cơ thể sản xuất ra như là một cái loại vũ khí để chống lại các tác nhân gây bệnh. Thế do vậy thì cái chức năng chính của kháng thể đấy là tiêu diệt những các tác nhân gây bệnh. Thì tuy nhiên Bởi vì trong quá trình mà miễn dịch xảy ra thì cơ thể sản xuất ra rất nhiều các loại kháng thể khác nhau, và khi mà trong loại đặc biệt là khi virus cái COVID này nó vào, nó làm cho cơ thể cái hệ thống miễn dịch nó được kích hoạt, cũng như là nó hoạt hóa rất là mạnh. Thì do vậy nó gây ra, nó sản xuất ra những loại kháng thể mà bình thường ra cái kháng thể này chỉ tiêu diệt những loại tác nhân gây bệnh, nhưng không may những kháng thể này nó lại tiêu diệt cả những cái cơ quan lành, những các mô tổ chức của cơ thể. Thì nó tương tự như các bệnh Việt Nam chúng ta gọi là bệnh tự miễn, ví dụ như những bệnh là người bị lupus ban đầu, hoặc những cái bệnh như là bị viêm khớp dạng thấp chẳng hạn, thì cái cơ thể của chúng ta sản xuất ra những cái loại kháng thể mà nó chống lại cái tổ chức ở khớp hoặc là tổ chức ở thận, tổ chức ở cơ quan khác, do vậy nó gây ra các bệnh. Thì tương tự như vậy, thì ở khi mà tác nhân nó gây gây bệnh gây vào đó là virus COVID, thì cơ thể sản xuất ra kháng thể, và cái kháng thể này nó làm cho nó cũng chống lại, vô tình nó chống lại cái các cơ quan bộ phận của mình, thì nó gây ra các triệu chứng như chị Trà My vừa đề cập. Thì
Và như vậy thì khi mà nó nhìn lầm á, cái kháng thể mà nó nhìn lầm, đáng lý mà nó phải nhìn những cái vật lạ xâm nhập từ bên ngoài vào để nó chống lại, thì nó nhìn lầm luôn những cái mô, những cái nội tạng trong cơ thể của mình đó, thì nó sẽ ảnh hưởng chủ yếu ở những bộ phận nào trong cơ thể, thưa bác sĩ?
Về mặt lý thuyết thì nó có thể ảnh hưởng tất cả các bộ phận khác trong cơ thể, nhưng mà thường nó những cái bộ phận cơ thể nào nó có cái cấu trúc và nó có những cái nhận diện về mặt miễn dịch mà nó tương tự như là cái virus đấy, thì ví dụ nó có thể tấn công vào khớp, nó có thể tấn công vào phổi, có thể tấn công vào thận, thì những cái vào bất cứ những cái cơ quan nào trong cơ thể của mình.
Dạ, như vậy thì với phát hiện này thì người ta sẽ có những cái phương án đối phó như thế nào, thưa bác sĩ? Tức là đã hồi phục vừa hồi phục vừa về COVID rồi, tự nhiên bây giờ phải có thêm mang thêm một cái nỗi lo là chính cơ thể của mình có những cái kháng thể có thể tự tiêu diệt mình. Như vậy thì quá sức tưởng tượng nó cũng rất là nguy hiểm. Vậy thì có thuốc men nào hay là có cái phương pháp điều trị nào đối với cái việc này không?
Vâng, thì thực ra thì nếu khi nó có tự kháng thể như vậy thì cái việc đầu tiên thì nó cũng sẽ, cái về nguyên lý điều trị thì nó cũng tương tự như các bệnh tự miễn khác thôi, người ta có thể dùng các thuốc ức chế miễn dịch hoặc là những cái thuốc mà người ta có thể làm trung hòa những cái kháng thể như vậy. Thế tuy nhiên là về như chúng ta đã biết, cái virus COVID này thì nó là một cái virus rất là mới, mặc dù 2 năm rồi nhưng mà vẫn dần mới, vẫn rất là cần nhiều hiểu biết của các nhà khoa học hơn. Cũng như về việc tự tạo ra kháng thể, thì gọi là tự kháng thể như vậy, thì với cái cường độ bao nhiêu lâu và cái thời gian nó sẽ kéo dài bao nhiêu lâu, cơ thể có tiếp tục sản xuất ra kháng thể đấy thì vẫn là một cái câu hỏi. Theo như tôi đọc cái nghiên cứu thì họ nói là có khoảng 6 tháng sau khi chúng ta bị nhiễm COVID thì có những người ta có sản xuất các loại kháng thể như vậy. Thì tuy nhiên là cái thời gian tiếp theo là cái mức độ cũng như là cái khoảng cái thời gian mà cái kháng thể tiếp tục sản xuất ra, có thể nó sẽ từ từ cơ thể nó tự điều chỉnh và nó sẽ tự giảm đi hoặc là nó tiếp tục tăng lên, thì đến bao lâu nữa thì phải có thời gian cũng như nhiều nghiên cứu lớn hơn để người ta trả lời câu hỏi đấy. Do vậy với cái việc điều trị thì đến thời điểm này thì cũng chưa có một cái khuyến cáo một cách thực sự chính thức dựa trên những cái bằng chứng khoa học một cách là chặt chẽ. Thì do vậy tôi nghĩ là vẫn còn quá sớm để đưa ra những cái khuyến cáo. Thì tuy nhiên nếu mà nó có thực sự là một cái bệnh lý mà nó tiếp tục gây ra những cái quá trình mà là gây những triệu chứng nặng cho bệnh nhân, thì cái điều trị là giảm miễn dịch hoặc là những cái thuốc trung hòa kháng thể là những cái biện pháp sẽ được lựa chọn.
Thưa bác sĩ, và những cái gọi là hệ lụy của COVID này đó thì nó có liên quan, chắc chắn là nó có liên quan tới cái gọi là hội chứng COVID kéo dài. Tại vì sau khi quý vị thoát khỏi COVID rồi, quý vị có thể bị những cái kháng thể tự động của mình đó, nó nhìn lầm, nó tiêu diệt cả những cái cơ quan nội tạng, những cái mô tốt của mình, thì nó sẽ ảnh hưởng tới da, tới viêm khớp, mãn tính, hoặc là tới những cái tế bào hệ thần kinh, vân vân. Thì những cái điều đó nó cũng liên quan tới COVID kéo dài, vì quý vị thấy là những cái ca COVID kéo dài đã thoát khỏi COVID rồi, hồi phục rồi, vẫn bị mất tập trung lâu ngày, khó thở lâu ngày, mệt mỏi kéo dài, thưa bác sĩ, phải không? Tại vì nó có những cái hệ lụy rất là kéo dài, và đó có phải là một phần do cái việc là những cái tự kháng thể này gây ra hay không?
Cũng có thể, và thì nhưng bởi vì như tôi nói là cái cơ chế bệnh sinh của virus COVID này thì là nó khá là nặng nề và nó ảnh hưởng toàn bộ các cơ quan bộ phận. Và những cái người sau khi hồi phục sau COVID thì như là chúng ta đi thập tử nhất sinh sau một quá trình cực kỳ nặng. Cái cơ thể như kiểu qua một cái cơn bão, thì đến khi mà cái sức tàn phá của nó khá lớn thì cái hệ quả cũng như hệ lụy để lại cho trên tất cả cơ quan bộ phận nó rất lớn, từ cái từ các hệ thống cơ quan đến những cái hệ thống thần kinh, hệ thống tâm thần, tất cả những thứ đều bị ảnh hưởng. Thì do vậy là trong đó thì cái autoimmune cái tự kháng thể này cũng có thể là một yếu tố góp phần vào cái quá trình này. Thì tuy nhiên còn nhiều các yếu tố khác cũng như là nhiều cái cơ chế bệnh sinh khác thì các nhà khoa học cần phải có thời gian để hiểu thêm hơn về nó.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Trước khi bước vào những thông tin mới khác thì mời quý vị có những thắc mắc liên quan tới COVID, liên quan tới việc nhiễm COVID hoặc là tiêm chủng COVID hoặc là thuốc men điều trị COVID, quý vị có thể để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp trong nửa giờ sau. Khi mà chương trình đã giải đáp những cái thông tin mới thì chúng tôi sẽ trình bày những cái thắc mắc của quý vị đó để cho bác sĩ có những cái câu đáp án, cái câu trả lời cho quý vị để quý vị bớt lo lắng trong mùa đại dịch. Và cũng là một cái thông tin mới liên quan tới nghiên cứu về COVID, đặc biệt là Omicron, thì chúng ta thấy là những cái tế bào bộ nhớ, tế bào B trong cơ thể của mình là những cái gọi là binh lính rất là hiệu quả. Vì khi một khi mà nó đã được rèn luyện để nó nhận dạng ra kẻ thù, thì khi mà kẻ thù xâm nhập trở lại hay là trở lại với cơ thể là tái nhiễm đó, thì nó nhớ mặt mà nó nhận ra và nó tấn công, nó đối phó. Nhưng mà những cái tế bào B này đối với Omicron, coi bộ nó cũng có phần mai một, nó có phần bị yếu đi. Tuy nhiên là không có mất hẳn cái tính năng, cái hiệu quả, cái công năng của nó. Thì những nhà khoa học họ vừa có những cái cuộc nghiên cứu liên quan tới tế bào B, tế bào bộ nhớ trong cái việc đối phó với COVID. Thì thưa, xin hỏi bác sĩ Vũ, là với cái sự nhận dạng của tế bào B đối với Omicron đó, nó mai một tới mức nào và cái độ hiệu quả hiện bây giờ đo đạt được bao nhiêu phần trăm?
Thì theo các nhà khoa học thì nghiên cứu gần đây nhất thì xuất bản trên 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 các tạp chí khoa học thì theo tôi biết thì là cái như chúng ta biết thì nói qua một chút về tế bào B bộ nhớ đúng không ạ? Thì đây cái tế bào B bộ nhớ này thì nó là cái cơ sở khoa học chính để các nhà phát hiện để các nhà khoa học cũng như là chúng ta thực hiện tiêm vaccine chẳng qua là chúng ta đưa cho một cái bộ phận vào để cho cơ thể nhận diện đó là kẻ thù để cơ thể sản xuất ra các kháng thể cũng như là các chất để tiêu diệt cái loại virus đó. Thì trong lúc đó thì cơ thể sẽ ghi nhớ lại, cơ thể sẽ để nhận diện ra kẻ thù, để lần sau đúng kẻ thù đó quay trở lại thì cơ thể đã có sẵn cũng như là sẽ sản xuất một cách huy động một cách nhanh nhất các loại kháng thể cũng như là các loại vũ khí mình có để tiêu diệt. Thì đương nhiên là theo quá trình thời gian nếu khi chúng ta không có loại như là kẻ thù nó không quay trở lại nữa thì cơ thể dần dần sẽ quên dần đúng không ạ, thì nó sẽ làm cho cái số lượng cũng như là cái chất lượng của loại tế bào B bộ nhớ này giảm đi. Thế khi mà thế do vậy đấy là cái cơ sở làm sao để người ta phải tiêm lại vaccine, mà đặc biệt khi có vaccine của Pfizer hoặc vaccine của Moderna thì người ta phải tiêm đến 2 mũi. À, để làm cho cái cơ thể như một cái nhắc lại cũng như kích thích cái cơ thể sản xuất ra nhiều tế bào đó hơn. Khi cái loại virus Omicron nó xuất hiện thì người ta thử nghiệm, người ta đo lường cái khả năng là cái loại tế bào B bộ nhớ này hiệu quả so với cái loại virus này như thế nào, thì người ta thấy là cái loại virus này và cái loại biến chủng mới này thì nó làm giảm cái hiệu quả của B bộ nhớ khoảng như còn chỉ có theo tôi biết là khoảng 30% là cái hiệu quả nó có thể trung hòa được cái virus này. Thì do vậy đó là chính là cái cũng như là do vậy người ta đã đề xuất ra một cái biện pháp để tăng cường nó, đó là tại sao chúng ta không thể tiêm mũi thứ ba hoặc cái mũi tăng cường để làm tăng cái tế bào B bộ nhớ này lên rất là nhiều, thì thay vì bằng chất lượng thì chúng ta sẽ tăng cái số lượng của loại của tế bào B bộ nhớ tăng cường lên và nó cũng có hiệu quả như là các loại biến chủng trước. Thì đó là cái cơ sở để người ta đề xuất cái tiêm mũi thứ ba, đặc biệt là khi mà đối với virus Omicron này.
Cảm ơn bác sĩ đã giải thích cặn kẽ. Chúng ta đều hiểu biết là cái cách vận hành của cơ thể như thế nào, hệ miễn dịch, cái đề kháng ra sao trước virus và cái vaccine giúp đỡ, cái hiệu năng của vaccine ở cái khía cạnh, ở chừng mực như thế nào, thì chúng ta mới biết được là chúng ta nên làm gì và cân nhắc vaccine ra sao. Nhiều người họ còn ngần ngại chưa muốn tiêm mũi thứ ba vì họ cảm thấy rằng trong thời gian quá ngắn, chỉ một một năm thôi mà tiêm dồn dập 2-3 mũi vaccine như vậy, mà trong khi vaccine thì còn mới, đại dịch cũng còn mới, không biết là trong đường dài 10 năm 20 năm sau liệu có cái biến chứng gì hay không, có hệ quả hệ lụy gì hay sao, thì người ta cũng còn lo ngại, được nhất là đối với những cái lứa tuổi còn trẻ đó, thành ra họ còn lưỡng lự. Nhưng mà họ hiểu biết về cái cơ chế hoạt động của vaccine cũng như là hệ miễn dịch và cái biến hóa của virus thì họ sẽ có những cái cân nhắc lựa chọn chính xác hơn. Thưa bác sĩ, nói về cái sự xâm nhập cũng như lây nhiễm của virus đó, thì mình chú trọng nhiều tới cái việc là cái biến chủng của nó càng biến chủng nhiều thì nó gọi là kêu bằng là thay đổi, nó thay đổi liên tục, nó biến tướng liên tục, thì nó né tránh được những cái đối phó hiện thời của con người. Thì mình nghe nhiều đến cái việc là nó đi vào được cái tế bào của mình bằng những cái gai protein bám chặt, và càng biến chủng, biến thể đột biến ở cái gai bao nhiêu thì nó càng bám được nhiều bấy nhiêu. Nhưng mà một khi nó đã xâm nhập vào tế bào rồi thì cái cách mà nó hành xử bên trong tế bào cũng là một cái yếu tố không có kém phần quan trọng. Không những là nó thay đổi để nó vào được bên trong tế bào, mà một khi nó vào được tế bào rồi, cái cách nó hành xử bên trong cái tế bào đó cũng giúp nó lây nhiễm nhanh hay chậm, nhiều hay ít. Dạ, xin bác sĩ giải thích thêm về phần này.
À, vâng, thì đúng như chị nói thì đến khi khi mà cái nghiên cứu về loại virus này thì người ta đầu tiên người ta chú trọng đến cái protein gai. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái yếu tố quan trọng nhất để người ta tạo ra vaccine cũng như là tạo ra các kháng thể để tiêu diệt virus ngay khi nó chưa xâm nhập vào trong tế bào. Thì tuy nhiên khi chúng ta xâm nhập vào trong tế bào rồi thì các loại virus này tiếp tục biến chủng biến sẽ thay đổi về cấu trúc. Và như vậy thì nó làm cho cái khả năng lây lan cũng như cái khả năng thay đổi miễn dịch nó cái miễn dịch đối với cơ thể cũng như miễn dịch đối với hệ thống bảo vệ cơ thể thì nó sẽ thay đổi. Thì gần đây nhất thì các nhà khoa học nó đã ở Mỹ họ cũng đã tìm họ đã nghiên cứu sâu hơn về 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 loại sự thay đổi này khi mà virus đi vào trong tế bào. Thì cái nghiên cứu được gần đây nhất người ta tuyên bố trên tạp chí Nature của Mỹ thì người ta nói là người ta đã phát hiện ra là khi mà cái virus này nó xâm nhập vào trong tế bào thì nó sẽ là gây ra những cái đột biến, nó làm tăng cái sản xuất một loại protein mà trong chuyên ngành người ta protein này là người ta đặt tên nó là ORF9B, gồm một loại protein. Và protein này sau khi tăng lên thì nó tác dụng nó là ức chế một loại protein khác, mà một cái protein này ức chế protein thứ hai được đặt tên là TOM70. Thì cái loại protein này nó có tác dụng là nó làm cho cái hệ thống miễn dịch nhận diện ra virus ở trong tế bào một cách tốt hơn. Thì khi mà loại tôi protein này bị giảm đi thì là tế bào nó sẽ không nhận diện được cũng như là nó không được huy động được hệ thống miễn dịch để tiêu diệt virus. Do vậy là cái đột biến này thì nó làm cho cái mức độ bệnh nó cũng nặng hơn và cũng như cái khả năng lây nhiễm tăng lên. Và cái loại đột biến này nó không ở cái tế bào gai. Thì do vậy là cái phát hiện này cũng khá là đáng chú ý bởi vì là nó sẽ làm cơ sở khoa học để các nhà dược lý cũng nhà khoa học để phát minh ra một cái loại thuốc mới chẳng hạn để điều trị khi mà virus nó có những cái đột biến như vậy.
Và với Omicron đó thì người ta đang nghe rất là nhiều là cái sự lây lan gọi là chóng mặt của nó, nhưng mà người ta cũng một phần yên tâm mà bớt lo lắng ở cái chỗ là không thấy nó gây ra những ca bệnh nguy kịch, gọi là bệnh nặng nhập viện, thở máy thở hoặc là phải tử vong vì COVID với Omicron so với Delta trước đây. Thì hình như là Trà My nhớ không lầm là theo những cái nghiên cứu mới và phát hiện mới thì họ thấy là Omicron chủ yếu nó thích ở cái phần hô hấp trên mà nó không đi vào cái phần hô hấp dưới, tức là không xuống phổi nhiều như là Delta. Nó tác hại, nó chủ yếu hoành hành ở cái phần hô hấp trên, cho nên là những cái ca bệnh chủ yếu nó ở cái mức là nhẹ, cảm sốt, sổ mũi, sụt sùi rồi sau đó từ từ tan biến đi, nhất là đối với những người đã tiêm chủng, phải không bác sĩ?
Vâng, đúng như vậy thì như chúng ta đã biết thì là cái Omicron này thì nó có một cái điểm ở cái là nó lây nhiễm cực kỳ nhanh đúng không ạ? Thế nhưng mà có một điểm tích cực ở nó như chúng ta đều biết và ta chắc các thông tin đại chúng cũng biết là cái mức độ nguy kịch của nó thì nó đã giảm đi rất nhiều. Như cái số lượng của Mỹ, số lượng lây dương tính của virus này thì ở Mỹ trong cái ngày đầu tiên của năm mới như chị Trà My nói lúc đầu đấy thì chị không nói con số cụ thể nhưng tôi có thể nói con số cụ thể đó là người ta thống kê là có 1 triệu ca dương tính trong cái ngày hôm đó. Thì tuy nhiên con số này có thể hơi cao một chút bởi vì là có thể người ta đã gộp lại những cái ngày trước bởi vì đó là cái weekend, holiday weekend, năm mới do vậy là những cái có
Họ
thể là
tính
có
nguyên một tuần đó, dạ,
và
chấm dứt vào ngày thứ hai đầu tuần này đó, là
và
1 triệu ca nhiễm trong một ngày.
và thế gì do vậy nhưng mà cái số lượng tử vong cũng như số lượng nhập viện thì nó cũng không tăng tương ứng thì điều đó có nghĩa là gì, có nghĩa là nó nhẹ nhàng hơn nhiều so với các biến chủng khác. Thế còn nó có chỉ thích ở hệ thống hô hấp trên hay là nó chỉ thích hô hấp ở dưới, cái này thì tôi cũng không thể dám nói cụ thể sâu hơn. Thế nhưng trên lâm sàng thì rõ ràng nó nhẹ hơn rất nhiều, đấy là điều tín hiệu đáng mừng. Thì tuy nhiên cũng không phải là không 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 đáng lo ngại bởi vì khi số lượng rất lớn như vậy thì cái tỷ lệ nặng mặc dù nó không cao thì nhưng mà nó cũng khá là lớn bởi vì là cái mẫu số nó rất là lớn đúng không ạ? Thì do vậy là vẫn là đáng lo ngại so với tất cả cái hệ thống y tế để kể cả Mỹ. Do vậy là tôi cũng đã biết là một số các bang cũng như hệ thống y tế ở bệnh viện của Mỹ thì bắt đầu số bệnh nhân đã tăng lên rất nhiều. Bản thân bệnh viện của tôi thì so với những cái mấy tháng trước thì số bệnh nhân COVID nhập viện cũng tăng lên cũng khá là nhanh. Thế tuy nhiên điều may mắn là các bệnh nhân cũng chỉ cần thở oxy và điều trị một vài ngày ổn định và ít bệnh nhân phải nhập ICU hơn.
Thưa bác sĩ, cái số bệnh mắc ca nhiễm đó thì càng ngày càng tăng và tăng rất nhanh, ở mức kỷ lục chóng mặt. Nhưng mà cái số mà phải nhập viện và tử vong vì cái sự lây nhiễm này đó thì nó không tăng tương ứng, chứ không phải là
Đúng
nó không tăng, nó
đúng
vẫn
các
tăng.
bạn.
Nhưng mà nó không tăng tương ứng thôi, tức là nó tăng mà không có quá khủng khiếp như là cái số bị nhiễm, nhưng mà nó vẫn tăng nha quý vị. Thành ra quý vị thấy là bệnh viện ở, nhất là ở Mỹ, ở châu Âu hiện bây giờ cũng đang báo động, có nhiều nơi cũng đã quá tải, nhất là bên châu Âu, ở Anh, ở Nga cũng vậy, rồi ở Đức, rồi ở Úc, tất cả nhiều nơi trên thế giới đã ghi nhận là cái số ca nó tăng và nhập viện cũng tăng, khiến cho bệnh viện đã bắt đầu nóng lên trở lại và người ta bắt đầu lo lắng những cái gọi là phòng thủ cho những cái tuyến đầu, tức là phải bảo hộ dụng cụ bảo hộ, máy móc các thứ và nhân viên y tế nữa để chuẩn bị đối phó với đợt dịch mới. Có lẽ là đợt dịch mới này thì nó càng phải gọi là khó khăn hơn đối với những đợt dịch cũ, tại vì cái Omicron nó lây quá nhanh và quá nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà quý vị nghe nói rằng Omicron nó không nhẹ bằng, không có nghĩa rằng là nó không sát thương nha quý vị, nó vẫn mang tính sát thương. Tùy vào cơ địa của từng người, nếu như mình có bệnh nền, nếu mình có miễn nhiễm kém, nếu mình có nhiều cái yếu tố phơi nhiễm cao thì nó vẫn quật ngã mình như thường, chứ không phải là Omicron nó nhẹ nhàng, nó không sát thương đâu. Có rất là nhiều ca, nhất là ở Mỹ, đã nhiễm rồi, nhiễm lại vẫn tử vong như thường với Omicron. Và bây giờ thì bắt đầu quý vị có thể gửi những câu hỏi của mình, thắc mắc liên quan tới bệnh trạng, liên quan tới những ca nhiễm COVID xung quanh quý vị trong gia đình hoặc là với người thân của mình. Tiếp tục với Omicron thì thưa bác sĩ, người ta nói tới những mũi tiêm tăng cường. Nhưng mà thắc mắc là tiêm tăng cường mũi thứ ba đó thì bao lâu mới bắt đầu có FV? Tức là tôi tiêm mũi thứ ba rồi, tôi có thể bắt đầu đi du hành, tôi bắt đầu gặp người thân, bắt đầu gặp gia đình được hay chưa? Hay phải chờ một thời gian để đầy đủ cái sự bảo vệ trong cơ thể với kháng thể đầy đủ với mũi thứ ba thì tôi mới bắt đầu có thể có những cái sinh hoạt tương đối bớt giãn cách lại, thì phải chờ bao lâu với mũi thứ ba này?
Thông thường thì sau khi mà được tiêm mũi thứ tiêm vaccine vào thì khoảng bắt đầu 1 tuần thì cơ thể bắt đầu sản xuất ra kháng thể và cái lượng kháng thể này tăng lên một cách hiệu quả nhất và tăng lên một cách đỉnh điểm cao nhất thì thường bắt đầu sau 2 tuần. Thế do vậy là khi chúng ta nếu mà chúng ta có được tiêm vaccine thì theo tôi cũng không phải là cái ngày hôm sau là chúng ta có thể yên tâm ngay lập tức thì chúng ta nên phải đợi đúng không ạ? Ít nhất là 1 tuần. Và tốt nhất là nếu chúng ta có thể đợi được 2 tuần khi mà cái lượng cơ thể mình sản xuất ra vaccine lớn nhất thì lúc đấy là điều tốt nhất. Vâng.
Và cho tới thời điểm này thì giới khoa học có biết được, có đo được là cái mũi tăng cường thứ ba đó nó hiệu quả thế nào đối với Delta, hiệu quả thế nào đối với Omicron hay chưa, thưa bác sĩ?
Được chúng đã rất có nhiều nghiên cứu lớn ở trên thế giới, đặc biệt là có một cái nghiên cứu gần đây nhất trên ở Israel và được xuất bản trên tạp chí New England Journal of Medicine, là một tạp chí y học rất lớn của Mỹ. Thì họ có ở trong cái nghiên cứu này thì họ chỉ ra rằng là cái mũi thứ ba thì nó giảm đến cái hiệu quả nhập viện cũng như là giảm cái tỷ lệ nặng và nhập viện cũng như tử vong đến 90% so với mà những cái nhóm mà chỉ trực tiêm hai mũi. Thì điều đó thấy rõ rằng cái hiệu quả cực kỳ lớn của tiêm mũi tăng cường thứ ba, và cái nghiên cứu này nó rất đáng tin cậy, nó thực hiện trên khoảng tầm theo tôi nhớ là hơn 800.000 người ở Israel. Thì do vậy cái mức độ tin cậy cũng như là của cái nghiên cứu rất là lớn, điều đó càng khẳng định là cái mũi thứ ba cực kỳ quan trọng. Đặc biệt khi cái biến thể Omicron như chúng ta đã trả lời phần trước, đó là biến thể Omicron nó có thể tránh trốn tránh cũng như nó làm giảm cái hiệu quả của cái tế bào vi bộ nhớ rất là nhiều. Thì do vậy là cái cơ thể cần phải được kích hoạt lại để cho cái tế bào vi bộ nhớ để thay vì là ít và tay thay vì là vì cái chất lượng thì nó phải tăng thêm số lượng rất là nhiều để nó có thể áp đi cái mức độ nhiễm của của virus Omicron. Thì do vậy là dù nhiễm bất kỳ loại biến chủng nào, Alpha hay là Delta hay là Omicron, thì mũi tăng cường thứ ba sẽ là một cái giải pháp hiện tại là giải pháp hữu hiệu nhất.
Không những tăng cường cái mức đề kháng mà nó tăng cường tế bào bộ nhớ, tức là những binh lính chuyên nhiệm vụ nhận dạng kẻ thù. Nhận dạng được thì quý vị mới đánh trả được, thì quý vị có thêm tế bào bộ nhớ thì quý vị có thêm cái đề kháng thì nó vẫn tốt hơn là những người có hai mũi thì nó ít hơn ba mũi, hoặc là những người không có mũi nào thì càng gọi là dễ bị tổn thương nhiều chừng đó. Hầu hết những cái ca nhập viện và tử vong vì COVID thời điểm này là những người chưa tiêm chủng vaccine. Còn những người đã tiêm chủng vaccine thì hầu hết là cũng thoát khỏi được nhẹ nhàng, không đến nỗi nguy kịch tới tính mạng. Dạ, thưa bác sĩ, mình nói về cái mũi tiêm chủng thứ ba rồi, nhưng mà hồi nãy bác sĩ có nhắc tới là cái hiệu quả nó cao như vậy, nó giảm được tỷ lệ nhập viện và tử vong, nhưng mà không biết là cái sự đo đạc cái cuộc nghiên cứu này nó khảo sát với những người trong cái đợt dịch Delta hay là trong cái đợt dịch Omicron, đối với Omicron hay Delta?
Cái nghiên cứu này thì chủ yếu là thực hiện trong cái nhóm mà nhiễm chủ yếu là Delta, bởi vì nó thực hiện sớm hơn khi mà cái Omicron trở thành cái chủng phổ biến. Thì tuy nhiên như cái để theo theo tôi được biết thì chưa có một nghiên cứu cụ thể nào trên đủ lớn trên trên thực nghiệm lâm sàng để người ta xác định được cái hiệu quả của mũi thứ ba đối với virus
Omicron.
Omicron. Thì tuy nhiên trong trong phòng thí nghiệm và đặc biệt là các hãng dược của Pfizer thì người ta đã thực hiện trên thực hiện trên các mẫu bệnh phẩm, các mẫu của mẫu máu của những bệnh nhân mà nhiễm Omicron trong phòng thí nghiệm, thì người ta thấy là khi mà người ta tiêm cái mũi thứ ba thì cái hiệu quả cũng như cái sự khả năng tiêu diệt của cơ thể cũng như là cái mức độ phản ứng của cơ thể so với Omicron này thì là rất là tốt. Thì do vậy là người ta hy vọng là cái mũi thứ ba thì nó sẽ là có là cái giải pháp tiếp theo và vẫn là hiệu quả so với Omicron này.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Một câu hỏi của một khán giả đang theo dõi, Nguyễn Nam. Hiện tại tôi bị triệu chứng hậu COVID, đã bị COVID rồi và đang phải đối phó với những triệu chứng hậu COVID, phải uống thuốc bổ máu dạng viên, ngày nào ngưng là đầu óc cứ lơ mơ, căng thần kinh. Triệu chứng này còn kéo dài bao lâu thưa bác sĩ? Tôi đã mắc COVID tới nay 35 ngày.
Thực ra 35 ngày thì chúng tôi thì cũng vẫn chưa có thể gọi là long COVID, có nghĩa là long COVID sau kéo dài được. Thì như tôi nói đấy, thì COVID nó sau khi nó đi qua, nó như một cơn bão tràn qua cơ thể thì tất cả các cơ quan bộ phận cơ thể đều bị ổn định, đều bị ảnh hưởng. Thì do vậy là cái thời gian phục hồi cũng như là cái triệu chứng sẽ còn kéo dài bao nhiêu lâu nữa thì thực ra cũng rất là khó nói, bởi vì là nó phụ thuộc vào cái mức độ nặng của anh của bệnh nhân sau khi mà trong thời điểm đó và cũng như cái mức độ của cơ thể. Thì sau khi nếu mà triệu chứng mà kéo dài đến 6 tháng thì lúc đó người ta mới 6 tháng trở lên thì lúc đấy người ta mới gọi là long COVID, có nghĩa là triệu chứng còn kéo dài. Thì tôi hy vọng là cái triệu chứng của anh cũng sẽ có một thời gian ngắn sau nó cũng sẽ ổn định dần dần thôi. Còn để nói chính xác là sẽ kéo dài bao nhiêu lâu thì rất là khó.
Thì bây giờ 35 ngày tức là mới có một tháng thôi. Có nhiều người họ bị hội chứng COVID kéo dài trên 6 tháng thưa quý vị. Thành ra để nói được cái mức thời gian chính xác là bao lâu, nó cũng tùy cơ địa từng người và tùy theo cái mức độ mà quý vị nhiễm nặng hay nhẹ nữa. Đó, thành ra cái đó thì cần phải sự theo dõi của những cái người bác sĩ mà chuyên chăm sóc sức khỏe cho cá nhân quý vị đó. Họ theo dõi thường xuyên để giúp quý vị đối phó những cái trường hợp mà biến tướng để tránh những cái chuyện mà nó sẽ biến tướng tai hại hơn. Dạ, người thân gia đình tôi tiêm vaccine 2 mũi xong bị đau đường ruột, rất hay bị đi ngoài tiêu chảy. Có cách nào giải quyết không thưa bác sĩ?
Sau khi tiêm mũi thứ hai thì là khoảng bao nhiêu lâu sau thì có triệu chứng như vậy? Thực ra cái tác dụng phụ của vaccine thì nó cũng sẽ rất là nhiều, nhưng mà nó thường là nhẹ và thường là tại chỗ. Còn liên quan đến 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 tiêu chảy thì tôi cũng chưa cũng không ít nghe đến đến những cái triệu chứng này, và kéo dài tiêu chảy sau khi tiêm vaccine thì tôi cũng chưa nghe nhiều đến việc đến đến cái biến chứng này. Thì tuy nhiên là có thể là có những cái bệnh kèm theo đó khi mà cùng trùng hợp với quá trình tiêm vaccine, nó cũng là một khả năng. Thì do vậy là để mà biết chính xác hơn, hoặc là để muốn mình cần xét nghiệm để loại trừ những cái yếu tố khác hơn, thì theo tôi thì các anh chị có thể đến gặp bác sĩ của mình để xét nghiệm thêm, hoặc là để tư vấn thêm một cách cụ thể.
Một câu hỏi này tiếp theo Trà My nghĩ rằng nó cũng có cái tính áp dụng đối với nhiều người đó, tại vì người ta tiêm 2 mũi rồi rồi người ta bị nhiễm, thì cái sự bị nhiễm này sau khi đã hồi phục thì nó lại có thêm một số kháng thể sau khi hồi phục của COVID, thì là kháng thể từ 2 mũi vaccine rồi kháng thể sau khi bị nhiễm là coi như 3 lần kháng thể rồi, thì có cần tiêm mũi thứ ba nữa hay không?
Theo tôi thì vẫn nên cần tiêm mũi thứ ba, bởi vì có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là khi có những biện luận người ta nói là sau khi chúng tôi đã bị nhiễm rồi, cơ thể có kháng thể rồi, thì tôi không phải tiêm nữa. Điều đó là không đúng, bởi vì cái kháng thể của cơ thể mình tạo ra khi chúng ta nhiễm thì nó sẽ suy giảm theo thời gian, đúng không ạ? Thì do vậy nó không thể duy trì toàn bộ lâu được. Thế do vậy là chúng ta có thể bảo vệ trong vòng 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, nhưng không thể ai nói trước, bởi vì tháng thứ 6, tháng thứ 7 thì nó sẽ cái hàm lượng kháng thể của nó có đủ hay không. Thì cũng như vậy, kể cả chúng ta tiêm đến 2 mũi rồi thì người ta đã xác nhận và người ta thấy là cái hiệu quả bảo vệ cũng như là cái mức độ bảo vệ kháng thể, đặc biệt là sau những cái biến chủng mới này, thì nó đã giảm đi rất là nhiều. Thế do vậy cơ thể mình cần phải kích hoạt lại. Thế do vậy kể cả chúng ta đã tiêm đủ 2 mũi, chúng ta bị mắc, thì theo tôi thì mũi thứ ba vẫn là nên 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 thực hiện, để chúng ta tăng cường thêm hoàn toàn cái bảo vệ một cách mạnh mẽ hơn nhiều.
Có hai cái slogan, có hai cái khẩu hiệu trong cái mùa COVID này mà Trà My nghe giới chuyên môn nhắc tới rất nhiều, đó là có còn hơn không, có nghĩa là trong cái việc mà tiêm chủng vaccine đừng có lựa chọn có vaccine nào thì nên tiêm vaccine ấy, tại vì có được một lớp bảo vệ cho dù nó yếu vẫn hơn là không có cái gì. Có còn hơn không, và một cái khẩu hiệu thứ hai đó là càng nhiều càng tốt. Tức là quý vị đã mắc COVID rồi, quý vị có kháng thể rồi đấy, nhưng mà vẫn cần phải tiêm chủng thêm để tăng cường cái kháng thể đó. Tại vì những cái kháng thể sau khi quý vị mắc COVID á, ngày qua ngày nó sẽ dần dần nó phai tàn đi. Thì quý vị phải tăng cường thêm cho mình, phải bổ sung thêm cho mình. Tức là càng nhiều càng tốt, và có còn hơn không, quý vị nhớ hai điều đó. Thì quý vị yên tâm trong cái mùa COVID này, khỏi mắc công là mình đắn đo là có nên tiêm hay không, tiêm nữa thì có bị gì hay không. Theo cái giới quan sát khoa học hiện giờ họ chưa ghi nhận những cái ca nào mà tiêm 2-3 mũi vaccine mà có bị một cái vấn đề nào cả về vấn đề sức khỏe, mà chỉ có là tăng cường cái lớp bảo vệ trước COVID mà thôi. Dạ, xin hỏi bác sĩ, sau khi đã tiêm đủ 3 mũi rồi, đã tạo ra kháng thể rồi, nhưng virus vẫn tiếp tục biến chủng vì nó thông minh hơn cái biến chủng trước, thì tác dụng của vaccine đã tiêm có an toàn nữa hay không? Hay là nó biến chủng nó tinh quái quá rồi thì những cái vaccine này coi như không ép phê gì cả?
À, đến tới tại tình hình hiện tại thì đúng là bây giờ chỉ đấy chính là một biện pháp duy nhất chúng ta có thể làm. Thì đương nhiên đấy là các câu hỏi đấy cũng đặt cho các nhà khoa học và các nhà chế tạo vaccine. Thì đúng là các biến chủng, như tôi nói là biến chủng là một cái đặc tính của virus. Virus biến chủng không ngừng, nó biến chủng liên tục. Có những cái biến chủng có ý nghĩa và những cái biến chủng không có ý nghĩa gì cả. Thì do vậy nó có thể thay đổi. Ví dụ như chúng ta virus trong người có thể người ta chỉ thay đổi một chút về về mặt cái những cái bộ phận không quan trọng thì người ta cơ thể vẫn nhận diện ra. Thế nhưng mà khi nó đã thay đổi những bộ phận quan trọng mà cơ thể cũng như kháng thể cũng như vaccine nó không thể nhận diện ra được, thì lúc đấy là đáng lo ngại. Thì trong lúc đó thì các nhà sản xuất vaccine họ cũng đã tính đến những cái tình huống như vậy, thì họ cũng đã liên tục update, họ cũng cập nhật những các biến chủng mới nhất, và họ cũng liên tục cập nhật những các về trình tự gen, về những cái thay đổi để họ có thể là thay đổi một chút cái vaccine của mình để sao cho những cái vaccine đấy nó sẽ đặc hiệu hơn với những cái chủng mới. Thế do vậy là khi mà cái chủng mới mà nó thực sự mà nó có kháng những virus hiện tại thì cái việc là chúng ta sẽ phải tiêm những cái loại vaccine mới mà nó đặc hiệu hơn so với những biến chủng mới đấy thì chắc sẽ là một cái khả năng sẽ xảy ra. Thì theo tôi được biết thì hãng Moderna họ đang nghiên cứu cái cũng như hãng Pfizer họ đang nghiên cứu những các thay đổi một chút về cái vaccine của mình để cho cái biến chủng mới Omicron và những cái vaccine này có thể ra trong thời gian tới. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có những cái mà vaccine nó hiệu quả hơn.
Dạ, tức là họ điều chỉnh để theo kịp với lại virus đó quý vị. Quý vị thấy là virus nó không ngừng thay đổi thì vaccine cũng phải được cải tiến để mà thay đổi theo, để đáp ứng kịp với những cái tính năng thay đổi liên tục của virus như vậy. Hồi nãy có người hỏi là tôi bị nhiễm COVID rồi thì đợi bao lâu nữa thì mới nên tiêm cái mũi thứ ba? Chích hai mũi rồi nhiễm COVID thì bây giờ sau khi nhiễm COVID đợi bao lâu để tiêm cái mũi tăng cường thứ ba thưa bác sĩ?
À, về nguyên tắc chung của cái tiêm vaccine như thế này thì thực ra nó cũng không có cái thời gian cụ thể là anh phải đợi một tuần, một tháng hay là vài tháng. Thì theo cái khuyến cáo thì chúng ta có thể tiêm càng sớm càng tốt. Thì tuy nhiên là khi mà cơ thể bắt đầu nó khỏe lại, có nghĩa là anh có thể bắt tiêm sau hai mũi chúng ta bị mắc, nhưng sau đó chúng ta hồi phục và chúng ta đã quay lại đi làm việc bình thường rồi, thì có thể 1-2 tuần ngay sau khi đó chúng ta có thể tiêm được mũi thứ ba. Thế nhưng mà sau khi chúng ta bị mũi, mặc dù mũi thứ hai, chúng ta khi mà chúng ta hồi phục mà chúng ta vẫn chưa hoàn toàn, chúng ta vẫn còn thấy yếu, thấy mệt, thì lúc đó cái hệ thống miễn dịch của chúng ta thì lúc đó nó cũng chưa hoàn toàn khỏe mạnh, thì người ta cũng khuyến cáo nên đợi một chút. Thế do vậy là cái thời gian mà để cũng không có thời gian cố định là sau khi bao lâu. Thế nhưng mà theo một cách khoa học thì có thể là càng sớm càng tốt, khi mà anh chị cảm thấy là cơ thể mình khỏe mạnh, có thể đủ đủ sức để tiêm được mũi thứ ba.
Hồi phục lành lặn bình thường rồi đó thì
đúng rồi vậy.
Dạ.
Có thể một tuần và có thể 2 tuần, 3 tuần hoặc có thể 1 tháng. Vậy.
Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ. Nếu chích 3 mũi rồi bị nhiễm lây cho người khác thì cái con virus đó nó có nhẹ hơn khi mà mình chưa chích mũi nào hay không? Xin giải thích giúp.
À, khi như chúng ta biết việc tiêm vaccine thì không 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 có tác dụng là phòng ta lây nhiễm đúng không, mà chúng ta có thể mà nó chỉ có tác dụng là khi nó chúng ta bị nhiễm thì cơ thể mình nó đã có kháng thể để tiêu diệt virus. Thế do vậy là khi mặc dù chúng ta bị nhiễm thì những người đã tiêm đủ vaccine thì cái khả năng lây nhiễm vẫn là có, thế nhưng mà khả năng lây nhiễm cho người khác thì ít hơn. Bởi vì sao? Bởi vì khi virus nó đã xâm nhập vào vào tôi chẳng hạn, tôi đã có 3 mũi rồi thì nó đã bị tiêu diệt khá là lớn. Thế do vậy cái khả năng cái số lượng virus mà chúng tôi lây, tôi thải ra môi trường và tôi phát tán ra xung quanh thì ít nhiều hơn nhiều so với những người mà người ta đã không có mũi virus và không có mũi vaccine nào cả. Thì do vậy cái khả năng lây nhiễm của tôi so với những người khác thì cũng sẽ ít hơn so với những người không được tiêm vaccine.
Một câu hỏi liên quan tới tình trạng của rất nhiều người tại Việt Nam, ví dụ như là những người đang nhiễm COVID ở Việt Nam mà nôm na người ta gọi là F0 á. Những bệnh nhân nhiễm COVID thì được khuyên là tự cách ly ở nhà, tự điều trị ở nhà, khi nào trở nặng nguy kịch lắm mới vào bệnh viện được can thiệp y tế. Thì những người mà đang tự cách ly tại nhà quá lo lắng, tôi đang bị COVID vậy mà tôi kêu tôi tự xử, tôi phải làm sao, tôi lo quá, không biết là tôi có chống chọi nổi hay không, tôi có vượt qua nổi hay không, hay là tôi nhiều khi tôi xử lý không đúng, xử trí không kịp rồi tôi bị nặng thì sao, phải vô hô hấp, phải vô máy thở thì sao. Vì thì tôi lo lắng quá, xin nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi phải làm sao trong lúc đang tự cách ly tại nhà vì COVID.
Vâng, việc cách ly tại nhà thì là đã thực hiện ngay những ngày đầu tiên của dịch tại Mỹ. Thế nhưng từ Việt Nam thì như chúng ta đã biết, bởi vì cái hệ thống y tế cũng như là cái văn hóa cũng như cái điều kiện cơ sở vật chất của chúng ta thì nó khác hơn. Do vậy là đến tận đến bây giờ thì ở Việt Nam đã có chính sách là tự cách ly tại nhà và tự xử lý ở nhà. Thì tôi nghĩ đây là một cái bước rất là thay đổi trong cái chiến dịch, trong cái chiến lược điều trị cũng như chiến lược xử lý dịch của Việt Nam. Tôi nghĩ là cũng rất là hợp lý bởi vì nó giảm tải cho hệ thống y tế rất nhiều và đại đa số các bệnh nhân chúng ta đều không cần phải nhập viện. rất phần lớn là chúng ta sẽ tự khỏi, bởi vì nó cũng là một loại virus thôi. Thế tuy nhiên thì đúng là như mọi người đã đề cập là chúng ta rất là lo lắng, bởi vì là nếu mà nó sẽ diễn biến nặng hay nhẹ như thế nào thì chúng ta hoàn toàn không biết, bởi vì tôi không có chuyên môn. Thế nhưng theo tôi được biết thì ở Việt Nam đã có những các những đội y tế lưu động hoặc là những các tổ y tế lưu động người ta có thể liên lạc, hoặc những các tổ chức y tế người ta có thể liên lạc với bệnh nhân, và người ta sẽ hỏi xem là cái mức độ triệu chứng người ta có như thế nào, thì tùy vào đó thì người ta có thể tự xử lý. Thế tuy nhiên là theo theo tôi ấy, thì đại đa số các bệnh sẽ khỏi, cho vậy chúng ta không nên quá sợ hãi, chúng nên không quá sợ hãi trong 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 việc đối phó với loại virus này. Và khi chúng ta có triệu chứng thì tất cả chúng ta đã biết rất là nhiều rồi, đúng không ạ, trên các chương trình chống về để theo dõi từ nhiệt độ, từ nhịp thở, từ khó thở, và từ đó người ta mới có sự cụ thể. Tuy nhiên là tôi có một điều tôi hơi băn khoăn trong cái việc tự điều trị ở nhà, thì thực ra rất là cũng nó cũng như là một mũi dao hai lưỡi. Chúng ta có thể điều trị sớm, điều trị thì nó sẽ hiệu quả. Thế nhưng mà điều trị sớm quá, điều trị không đúng thì nó cũng sẽ gây tác hại mạnh mẽ hơn. Thế do vậy là ở Mỹ thì nó đơn giản hơn, tất cả chúng ta sẽ có được liên hệ với bác sĩ, có thể bác sĩ gia đình, hoặc là những cái phần bác sĩ gia đình thì người ta sẽ có những cái tư vấn một cách cụ thể, không có đáp số chung cho tất cả mọi người được. Do vậy lời khuyên của chúng tôi đó là chúng ta cứ nên hoàn toàn bình tĩnh, chúng ta thực hiện những các biện pháp phòng ngừa cũng như điều trị một cách thông thường thôi, cảm cúm thông thường, là gì, là ăn uống một cách khoa học, đầy đủ dinh dưỡng, vitamin, và uống đầy đủ nước. Đến khi nào chúng ta có cảm giác nặng hơn thì chúng ta liên lạc với bác sĩ, chứ còn tôi không có lời khuyên cụ thể nào, bởi vì là mỗi ca nó có những các câu trả lời khác nhau.
Nhưng mà quan trọng là cái tinh thần của mình nó phải được ổn định, nó phải bớt căng thẳng. Thì nhiều khi quý vị chống chọi với bệnh tật không phải là do cái sức mạnh thể chất, mà là do cái sức mạnh tinh thần, thưa quý vị. Quý vị bình tĩnh, quý vị an tâm thì lại có nhiều cái đề kháng nó chống chọi lại với lại virus lạ xâm nhập vào cơ thể, hơn là quý vị hoảng loạn. Chứ sự hoảng loạn đó nó gây ra căng thẳng, stress, thì cái stress đó nó làm cho mình yếu đi rất là nhiều, yếu về kháng thể, yếu về mặt vừa tinh thần vừa thể chất luôn. Thành ra đừng stress, đừng lo lắng thái quá, cập nhật thông tin thường xuyên. Trong lúc quý vị mắc bệnh, quý vị cần phải hiểu biết là mình đang ở trong cái tình trạng như thế nào, có những cái kịch bản ra làm sao, hoặc là có những cái khả năng nào sắp có thể xảy ra cho mình, thì mình cập nhật thông tin, hiểu biết nhiều hơn thì mình sẽ ổn định tinh thần để vững chãi vượt qua bệnh tật. Thời gian không còn nữa, dù là câu hỏi vẫn còn, nhưng mà cũng xin quý vị thông cảm là thời gian của bác sĩ cũng có giới hạn trước khi bác sĩ bắt đầu ngày làm việc mới ở Texas. Trà My xin hẹn gặp lại quý khán thính giả và bác sĩ vào chương trình kỳ sau. Chương trình hàng tuần tối thứ tư bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, hỏi đáp y học trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ sẽ mang đến cho quý vị những thông tin mới về COVID và giải đáp cho quý vị những thắc mắc liên quan tới bệnh COVID-19. Mong quý vị đón xem thường xuyên và giới thiệu cho nhiều người cùng biết. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Đức rất nhiều đã dành thời gian và những thông tin bổ ích cho chương trình ngày hôm nay. Bác sĩ Vũ Minh Đức là người đang hành nghề tại bang Texas, Hoa Kỳ và đang điều trị các bệnh nhân COVID tại Mỹ. Cảm ơn bác sĩ thật là nhiều.
Xin kính chào mọi người.
Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Trà My trân trọng kính chào.